thể niệm danh hiệu Đức Phụ Sư trước khi vào bài pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như thường lệ, thầy sẽ dành 45 phút của mặt băng A để trả lời một số câu hỏi. Riêng có một số câu hỏi bên tiểu bang New Jersey đó, thầy bị dồn lại cho phải dành những tuần sau. Có một số Phật tử họ hỏi mà thầy trả lời không kịp, mỗi tuần chỉ trả lời được 4-5 câu rồi phải dành để thuyết pháp. Bây giờ trả lời câu hỏi số 1. Bạch thầy, con có thắc mắc như sau: tại sao đệ tử thời Phật còn tại thế đến chùa nghe Phật thuyết pháp vài ba thời là hết phiền não, bớt tham sân si và chứng quả dự lưu tu đà hoàng? Còn con đi chùa tụng kinh nghe pháp đã trên 30 năm mà tại sao chưa hết phiền não? Con Diệu Hảo ở Tacoma. Cô này có thắc mắc là tại sao thời Phật á, mấy cái bà đến chùa nghe Phật có một thời hai thời người ta chứng quả hết phiền não, còn con á đi chùa 30 năm rồi đó mà chứng nào tật đó mà phiền não hoài à? Cô này của cô Diệu Hảo ở Tacoma. Bây giờ tôi hỏi trong pháp hội này, quý vị đã có kinh nghiệm rồi à, tại sao mà thời Phật người ta đến chùa ta chỉ nghe Phật thuyết một hai thời là người ta chứng quả rồi, còn bây giờ quý vị đi hoài ăn cơm chùa mòn răng rồi tụng mòn mỏ mòn chuông hết, quýnh chùa mình quýnh bể cũng 4 cái chuông rồi, vậy mà cũng chưa có ai cũng còn phiền não hết là sao? Bên hội nhiều khi nó quýnh còn gãi ra rồi nó khiều khiều nó cầm luôn nữa, đó là sao? Quý vị biết tại sao không? Diệu Trung trả lời thử đi.
Giờ căn gì người ta có sẵn thầy?
Căn gì người ta có sẵn hả?
À, người ta nghe thì người ta hiểu.
Cô nói là căn duyên đời trước người ta tốt quá ta mới gặp Phật phải không? Còn mình là nghiệp chướng nặng nề phải không? Lục căn của mình là nó đụng đâu là 6 căn á, là dính mắc 6 căn tùm lum phải không? Rồi có ai bổ túc nữa không?
Không. À, con nghĩ thời đó cái phiền não nó nhỏ, còn thời này chẳng phiền não.
Yeah. Thời đó là phiền não nó nhỏ phải không? Thời này phiền não nó lớn. Thời đó đó người ta mở, ta không có thư đâu, thời Phật không có chữ viết nữa mà, viết trên lá bối, viết lên thẻ tre. Thành ra đâu có website, đâu có giấy đòi nợ phải không? Phật tử thời đó mà mở thùng thư là không có thùng thư nữa. Còn mình bây giờ đi làm vậy vui về mở ra thấy toàn là bill ơi là bill. Từ đây tới 31 tháng 12 là bill dài dài phải không? Thành ra tu sao nổi. Giờ thầy cho thí dụ nè, bây giờ thầy trả lời nè. Có loại bệnh nhân vào bệnh viện để trị bệnh, mặc dù bệnh viện có đầy đủ máy móc phương tiện tối tân, bác sĩ tận tâm khám xét ra to để chữa trị, nhưng lại không chịu uống thuốc. Cái loại bệnh nhân này theo quý vị nghĩ phải bao lâu mới hết bệnh đây hả? Để cái chùa là cái bệnh viện đây, Phật tử là bệnh nhân á, mà có cái loại bệnh nhân chùa bây giờ có sao? Chùa mình hồi xưa một cái cầu tiêu, giờ nó 3 cái cầu tiêu. Hồi xưa ngồi ăn chay ngồi đất, bây giờ ăn chay ngồi mặt tròn, phải không? Coi như đủ phương tiện hết rồi đó. Nhưng mà đâu tôi thử coi đồng từ sau có người nào chứng quả không? Chắc cũng chưa chứng đâu, phải không? Nhiều khi là trúng quả mà quả A-la-hán á, A-la-hán quả chứ không phải là A-la-la-hán. Đó, chùa bây giờ mình đó là phương tiện đầy đủ, máy móc đầy đủ, rồi á bác sĩ tận tâm khám xét ra to để chữa trị nhưng lại không chịu uống thuốc. Loại bệnh này bao lâu mới hết bệnh quý vị? Lâu lắm. Rồi có loại bệnh nhân vào bệnh viện nhưng bác sĩ của bệnh viện lại đòi hỏi tiền khám bệnh quá cao, mà khả năng của bệnh nhân lại nghèo, không thể đáp ứng là không có tiền mua bảo hiểm sức khỏe, cho nên chủ chỉ đủ tiền đến khám bệnh mỗi tháng một lần thay vì mỗi tuần phải đến để cho bác sĩ theo dõi ra to mua thuốc uống mới dứt được cơn bệnh. Thì cái loại này cũng bao lâu mới hết quý vị? Lâu lắm, phải không? Rồi có một cái loại bệnh nhân vào bệnh viện lại xui xẻo gặp ông bác sĩ vô lương tâm, làm việc thiếu trách nhiệm, không theo dõi bệnh tình của bệnh nhân mà ra to cho đúng thuốc. Thí dụ bệnh nhân bị đau bao tử thì lại cho to trị đau gan. Thì cái loại bệnh nhân này dù cho có đến ở nhập viện nhưng bệnh tình không bao giờ hết. Đó, riêng có lợi bệnh nhân có phước, gặp được người quen giới thiệu bệnh viện đầy đủ phương tiện, bác sĩ giỏi và có tinh thần trách nhiệm cao, rồi bệnh nhân lại biết nghe theo lời dặn trong to của bác sĩ, uống thuốc điều đặn và kiên cử hút thuốc, cử uống rượu, cử chuyện ăn uống những chất có hại cho sức khỏe, không thức khuya vân vân, thì cái loại bệnh nhân này sẽ hết bệnh rất mau. Tôi không biết cô Diệu Hảo Tacoma, người đặt ra câu hỏi này thuộc vào loại bệnh nhân nào, và cái ngôi chùa mà cô đến học pháp thuộc loại bệnh viện nào, và ông thầy giải pháp cho cô thuộc loại bác sĩ nào đây. Cho nên cô cứ đến chùa đã 30 năm mà chưa hết bệnh phiền não. Chúc cô sống gặp thiện hữu tri thức và tìm được bệnh viện tốt, bác sĩ giỏi, và nhất là cô phải biết uống thuốc đúng theo lời dặn của bác sĩ trong toa thuốc, để mau hết bệnh phiền não, để được xuất viện khỏi ta bà mà trở về quê hương tịnh độ. Vậy thôi chứ thầy không biết cô thuộc loại nào nữa. Đó, thì chúng ta coi chúng ta đi chùa thuộc loại bệnh nhân nào đây. Câu hỏi số 2. Bạch thầy, con năm nay đã 80 tuổi đời. Lúc còn trẻ con không sợ chết. Như bây trừ ở tuổi 80 bà đề người Huế, tại sao con lại dở hơn lúc còn trẻ là lại sợ chết? Thầy có cách chi bài cho con đừng có sợ chết nữa. Cảm ơn thầy hỷ. Hỏi trong pháp hội này có vị nào, có phương pháp nào giúp cho cụ hết sợ chết hay không? Cái bà này rất dễ thương. Bà nói thời con còn trẻ con không có sợ chết, mà hở là con đòi tự tử nữa. Mà sao bây giờ lên tới cái tuổi 80 rồi đó, gần đất xa trời, thì nó thấy thật bà người Huế. Bà nói mà gọi điện thoại cho thầy, sao mà con sợ chết quá. Rồi thầy hỏi coi trong bạn đạo mà đệ tử của thầy có cách nào mà có đứa mô mà nó biết nó không sợ chết, nó dạy con cái cách nào chứ con sao càng già lại càng sợ chết. Trong này có ai không sợ chết, chỉ cho bật mí chút coi. Hả? Rồi chú Đường.
Con cũng có biết cái này. Thứ nhất là phải nói hơi khôi hài chút xíu, tức là bà cụ 80 nhưng mà còn yêu đời quá.
Dạ, yeah, còn yêu đời.
Bà cụ thấy là thế gian này đẹp quá, vui quá, còn hưởng lạc nhiều quá, còn là thích. Còn sở dĩ con không sợ chết là bởi vì con cũng đã tuổi thì không cao và không bằng bà cụ, nhưng mà tuổi cũng gần gần 70 rồi, và vinh nhục trên thế gian cũng hưởng đầy rồi, lên voi xuống chó cũng nhiều, cực khổ ta bà, và ngay cả thế gian này con cũng đã trải qua cái A Tỳ địa ngục rồi, cho nên con cũng đầy đủ rồi. Hơn nữa mình lý thức được cái cõi ta bà là cõi tạm, và mình muốn trở về cái nguồn gốc của mình, mặc dù mình không biết mình nguồn gốc ở đâu, nhưng mà mình cũng hy vọng là mình sẽ trở vào cái cõi lành hơn, tốt hơn, để mà tránh đi cái cõi ta bà ô trượt này. Thì do đó mình có cái tâm không còn sợ hãi nữa. Còn đó là để góp ý một ý rất là nhỏ đối với bà cụ thôi. Còn nếu khi nào bà cụ thấy rằng bà cụ thấy là cõi ta bà là phiền não ô trượt thì không còn lưu luyến nữa, thì bà không còn sợ nữa. Đó là ý kiến.
Diệu Trung, chú Đường, và cảm ơn chú Đường đã góp ý rất là hay rồi. Và Diệu Trung,
thầy, nếu mà nói bà nói là tại vì lúc còn trẻ thì bà đòi chết, bà muốn chết và không sợ chết, thì con nghĩ là lúc còn trẻ bà sống trong hoàn cảnh không có được khả quan, không có được vui sướng, không có được thỏa mãn, thành ra bà chán đời mà bà không có muốn chết, bà không có sợ chết. Điều thứ hai nữa, bà nói là bà lúc bà già rồi bà sợ chết, thì con nghĩ là lúc thời gian này bà đã hưởng phước nhiều, bà hưởng phước nhiều nên bà không có muốn chết. Dạ. Thành ra con theo con á, thì con khuyên bà có sanh là phải có diệt, với hơn nữa cái sự mà sung sướng, cái sự mà bà hiện thời bà đang hưởng á, nó mới không có tồn tại, nó không có phải còn mãi mãi. Thành ra bà dầu bà nắm níu bà sợ chết bà không muốn chết cũng không được, tại vì không có ai mà không có đi khỏi con đường chết hết, cả người nghèo lẫn người giàu, không có ai mà tránh được con đường đó hết. Thành ra bà nên nghĩ tới, nếu mà trường hợp bà không có đi chùa thì bà nên đi chùa và hiểu về đạo Phật một chút. Dạ, để mà
bên đó có ai có ý kiến gì đó, bên Tiểu Bang Sa pháp đạo phải không?
Không có ý kiến luôn à.
Phải nghe chung ai gì đó Phật tưởng là gì thôi. Bây giờ tôi thấy bà cụ này hình như không hiểu đạo lắm đó, chỉ có nghe băng thầy để trả lời, chắc là cụ ráng nghe kinh. Bây giờ có ai bổ túc nữa không? Không bổ túc thì thầy cho ý kiến sau cùng của thầy. Có những nguyên nhân sau đây làm cho chúng ta sợ chết. Thứ nhất, chúng ta khi còn trẻ làm toàn chuyện ác, chuyện nghĩa là bất hiếu, rồi chúng ta làm tất cả những cái chuyện mà làm sát sanh đồ tể, nghĩa là làm bất cả những cái nghề nào mà ác nghiệp chúng ta đều làm, thì chúng ta khi già đến chúng ta sợ cái nhân quả. Thứ hai, chúng ta không biết rõ được sau khi chết chúng ta sẽ tái sanh về đâu, chúng ta mình không có biết mình đi về cõi nào, thì chúng ta sẽ hoang mang khi sợ chết. Thứ ba, những người giàu có tích trữ tài sản rất nhiều mà chưa hiểu đạo, đó, có tài sản, có hạnh phúc, có con cháu đầy đủ mà không hiểu đạo, tưởng chết là hết, thành ra sợ chết. Thứ tư, những người đang sống trong cảnh hạnh phúc bên gia đình, chồng vợ tâm đầu ý hợp, con cháu hiếu thảo, những cái loại này là loại sợ chết đây, thì tôi nghĩ bà cụ nằm trong một trong những loại này. Thứ năm, những ông vua đang ngồi trên ngai vàng thì mấy ông đó rất sợ là ám sát, quý vị thấy không, rất sợ chết. Và những nguyên nhân sau đây khiến cho chúng ta không sợ chết. Thứ nhất, từ lúc trẻ đến lúc già chúng ta chưa bao giờ làm việc ác trái với lương tâm. Thứ hai, chúng ta biết rõ chắc chắn sau khi chết chúng ta sẽ tái sanh về đâu. Trong này cái gì nào biết chắc chắn mình sẽ được về cực lạc, dù là hạ phẩm hạ sanh thì chúng ta không sợ chết. Và quý vị thấy không? Thứ ba, những người nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bị giam hãm trong ngục tù, sống còn khổ hơn là chết, thì những người đó không sợ chết. Thứ tư, những người đang sống trong cảnh tuyệt vọng đau khổ, vợ chồng ly tán, ngoại tình, con cháu bất hiếu, bị thua cờ bạc, thua football, bị phá sản về vật chất lẫn tinh thần, như vậy tôi xin hỏi cụ sợ chết là nằm trong trường hợp nào đây? Cụ sẽ nằm trong 4 trường hợp, 5 trường hợp tôi nêu ra đó đó. Không có gì mà thật ra cụ ơi, thất thập cổ lai hy, sống mà ăn thì nó ngon một chút. Giờ xin hỏi cụ có mang răng giả hay không? Nếu mà cắn một cái cục thịt bò mà nó dai kéo ra cái hàm răng nó rớt, thà là thôi, phải không? Cái hàm răng, rồi bây giờ con mắt thì đọc truyện cũng phải đeo kính, coi tivi cũng phải đeo kính, rồi đi phải chống gậy run rẩy, thay vì đổi cái xe cũ mua cái xe mới cho nó tốt hơn, ráng tu hành đi chứ không có gì sợ hết á. Sống mà trong khi đó mắt hồi xưa thì đẹp mà bây giờ da mồi mặt nhăn, bây giờ mỗi năm quý vị làm ơn á, lật cái cuốn album nhìn vô coi, nhìn lại cái hình của mình từ thời 20 tuổi, thời mình 30 tuổi, thời mình 40 tuổi, thời bây giờ, nhìn vô thấy cái bà lão nào sao mà hết hồn, nhìn vô thấy cái ông lão nào sao hết hồn, phải không? Quý vị nhìn lại như đó mà còn ham gì nữa, tới giờ cụ 80 tuổi mà cụ còn ham sống, tôi cũng quá mà không phục cụ đó. Dạ, nó lướt không răng giả ra. Đó. Rồi, trả lời câu hỏi số 3. Câu hỏi này rất quan trọng, Phật tử làm ơn để ý nè. Bạch thầy, con là Ngọc Hạnh ở Canada. Con có duyên được nghe băng thầy do một Phật tử đến dự tang lễ ở chùa thầy và đem về tặng lại cho con. Tức là thầy nghĩ chắc ba của cô Trâm, cái nhóm vừa rồi đó, ba cô Trâm mà bà cụ Mùi đó, có một ông cụ Canada qua đó, con không biết phải người đó không. Bạch thầy, con là Ngọc Hạnh ở Canada, con có duyên được nghe băng thầy do một Phật tử đến dự đám tang về tặng lại cho con, cho nên hôm nay trước gửi làm chúc sức khỏe thầy thân tâm thường an lạc, và sau đó con có một câu hỏi nhờ thầy khai thị cho. Bạch thầy, con có duyên lành cho nên quy y Tam Bảo đã trên 40 năm, đã nghiên cứu kinh điển của đạo Phật trên 25 năm, con đã từng dự khóa tu do cố hòa thượng Tiên Hóa dạy, con qua Úc đã dự khóa tu tịnh độ do hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Mỗi năm 3 tháng hè con thường về Đà Lạt nghỉ mát và thường xuyên ghé thiền viện Trúc Lâm nghe hòa thượng thanh từ thuyết pháp. Con đã ghé Pháp Quốc để dự khóa tu học do thiền sư Nhất Hạnh tổ chức. Con ghé Tây Đức để dự khóa tu do thượng tọa Thích Như Điển hướng dẫn. Có thể nói hầu hết những vị thầy danh tiếng con đều có duyên để học hỏi, kể cả con có duyên được Đức Đạt Lai Lạt Ma làm lễ quán đảnh nhân dịp ngài đến New York thời gian vừa qua tại Mỹ, nhưng không có vị thầy nào đủ duyên để dạy cho con cách tu hành làm sao để gặp cảnh thuận, làm sao để gặp cảnh thuận, cảnh tốt, cảnh lợi danh, cảnh làm ăn thành công. Con đừng khởi tâm kiêu ngạo tự phụ, và khi gặp nghịch cảnh như chồng con phụ bạc, con cháu bất hiếu, bạn bè hùng hạp làm ăn phản bội, công việc làm ăn bị sa sút thua lỗ, thất bại thì con đừng khởi tâm phiền não, đau khổ. Thú thật với thầy, nói lý thuyết thì dễ, nhưng khi lâm trận đụng chuyện thì sao con lại quên hết lời Phật dạy, để cho ngoại cảnh lôi cuốn. Thí dụ như chồng con về Việt Nam có mèo, con vẫn đau khổ. Con dâu con quản lý chợ cho con, trong thời gian con đi Việt Nam tu học 3 tháng, trở qua con bị thất thoát tiền bạc trên 30.000 đô la, con vẫn đau khổ. Thằng con trai út duy nhất của con chơi cá độ football, đem bán cái xe BMW đời 2007 của con có nửa giá, con vẫn đau khổ. Rồi con đi đến chùa bị bạn đạo phê bình, thị phi, nói hành, nói tội con vẫn khó chịu, ăn ngủ không yên. Rồi con đầu tư mua đất mua nhà ở Việt Nam có lời, con vẫn khởi tâm tham và tiếp tục đầu tư không bao giờ biết đủ. Rồi con về Việt Nam đi đâu cũng được bà con bạn bè tân bốc khen tặng, chị giỏi quá, chị đẹp quá, chị qua Canada làm Việt Kiều, đi vượt biên với hai bàn tay trắng, mà giờ này làm chủ chợ trong tay có vài chục nhân viên, có con cái học ra kỹ sư bác sĩ, bây giờ lại trở về Việt Nam biết cách đầu tư vào bất động sản, mua một lời 10 ở cái tuổi 65 mà chị còn đẹp như con gái 17 tuổi. Thiệt là chị đẻ bọc điều, con nghe khoái quá, con biết mấy bà định mà con vẫn dẫn mấy bà đi ăn nhà hàng không tiếc tiền đó. Nói thật cái tâm lý cổ về được cái tăng bốc mà là biết là nó khen đó, là giả đó, mà khoái quá chứ là nó là khen, là dẫn nó đi ăn mà ăn một lần mấy chục người trả không tiếc nữa, tại vì được cái tiếng sọt rồi. Khi nghe những lời tăng bốc đó, con như rơi vào mê hồng trận, quên hết lời Phật dạy phải tỉnh thức, đừng để bị thiên hạ gạt. Cho nên cứ mỗi lần về Việt Nam con đều được tân bốc thì con lại càng khởi tâm kiêu ngạo, ngã mạn, ném tiền qua cửa sổ, để rồi trở lại Mỹ con lại nằm tiếc ơi là tiếc. Thầy có cách gì để con làm chủ được lấy mình, đừng để cho được mất, dinh, nhục, khen, chê, hơn, thua chi phối hay không? Như bây giờ con đang tỉnh táo viết thư cho thầy thì con nhớ tất cả lời Phật dạy, nhưng khi đụng chuyện thì lại quên hết, cũng giống như một người chưa bao giờ tin theo lời Phật dạy cả. A Di Đà Phật, rất mong được sự hướng dẫn của thầy. Xin hỏi trong này có ai trả lời được cái câu hỏi của cái bà này? Bà này bà cũng thứ dữ lắm đó, chứ không có phải là thứ hiền đâu, nghĩa là Phật pháp đầy bụng luôn á. Nhà sao đây quý vị, nghe bà đi học tu là thấy sợ rồi đó, chỗ nào mà phá lừng danh bà đều dữ dữ đó. Dự trung
bà đi học rất là nhiều nơi với rất là nhiều vị hòa thượng cao tăng, nhưng mà cái tâm bà không sửa thì bao nhiêu vị đó bây giờ tới chừng nào cũng không có thể bà sửa đổi nổi, tại vì bà cái ngã con thấy nãy giờ bà đọc là cái ngã bà quá to lớn rồi, thành ra làm sao mà ai cứu nổi, với cái tri kiến của bà cũng không có luôn đó. Bà không nhìn thấy ai định mở bà thì bà biết là
cái đó là tâm lý chung đó quý vị. Ở bên đây á, mình chỉ là cái người rửa chén, mình là cắt cỏ, phải không? Mà về bên nói kỹ sư cũng ai biết, phải không? Đó, rồi mình đây bị lay off thất nghiệp mà về bên đó thấy mình ở năm dầm đường về bên đó, mà thật ra là bên đó ta tên bóc mà Việt Kiều mà. Thành ra cái tâm lý huống gì bà này, bà là chủ chợ ở Canada, phải không? Chủ chợ có nhân viên rồi đầu tư đất trúng rồi, đương nhiên là ngã mạng lắm. Thành ra bà nói bà đụng chuyện thì bà về cái bị người ta nịnh là khoái quá, là biết là nó dụ đó, mà cũng vẫn đi ăn à. Vẫn đi ăn đã thì về là tiếc. Bà biết đó, nhưng mà nói làm sao giờ con nói chuyện với thầy là con tỉnh hết á, nhưng mà đụng chuyện là coi như là quên hết à. Rứa đó bà sao cũng rứa đó à. À, Như Trung nó ngay cả Đức Phật mà có sướng đây chắc cũng không cứu được bà nữa. Bây giờ tôi nói chuyện cho nghe nè. Phật tử quy y theo Phật có nhiều loại, quý vị nhớ là nhiều loại, nhiều thành phần. Giờ tôi nói loại thứ nhất, loại số 1, thân tu theo Phật, miệng nói kinh Phật nhưng tâm chưa thâm nhập tin sâu kinh Phật. Quý vị phải để ý làm những cái tin sâu nó khác à nha. Bây giờ quý vị tin ông xã quý vị, nhưng mà quý vị có một cái loại tin rất là sâu, đi ra đường người ta biết bà xã hơi ghen ta chọc, ta gặp thằng chồng mày mới vừa đi Việt Nam đi với con nào đó. Nếu mà quý vị tin sâu thì quý vị không tin, nhưng mà quý vị tin cạn á là quý vị nổi tâm và lục tạc liền. Sao con mẹ nó đẹp xấu, ốm mập, cao lùn, coi nó đẹp hơn tôi không, có không? Thì cái tin sâu là nó khác rồi nha. Tin sâu là nói nhưng mà mình phải coi ông xã mình thuộc loại nào. Thì cái bà này bà thuộc loại là quy y theo Phật nhưng mà không có tin sâu, tin cạn thôi. Bây giờ tuần tự nè. Loại 2, thân không tu theo Phật, miệng không nói kinh Phật, nhưng tâm thì thâm nhập kinh điển, tin sâu lời Phật. Có cái loại không tụng kinh, không niệm Phật, nhưng mà âm thầm tin sâu lời Phật dạy, không có tụng ra tướng, không có lần chuỗi, không mặc áo tràng, nhưng mà âm thầm rất là tin sâu, thâm nhập kinh điển, tin sâu lời Phật dạy. Cái loại thứ 3, thân tu theo Phật, miệng thì niệm Phật thuyết pháp, và tâm ý thì thâm nhập kinh điển và tin sâu lời Phật dạy. Mà căn bản nhất là cái gì quý vị? Tin sâu lý nhân quả. Quý vị nhớ cái lý nhân quả dùm cho thầy. Vì tin sâu nhân quả cho nên chuyện may, chuyện tốt đến với mình là do cái nhân tốt mình đã gieo trong kiếp trước. Kiếp này mình được hưởng quả, có gì mà tự kêu, có gì mà cao ngạo, phải không? Vì tin sâu nhân quả cho nên chuyện bất như ý xảy ra, chuyện xấu, chuyện xui xẻo xảy ra cho mình là do cái nhân xấu mình gieo trong kiếp trước. Đời này mình vui vẻ trả, có gì mà đau khổ, có gì mà phiền não. Vì mình không tin sâu lý nhân quả cho nên mình bị đau khổ. Kể chuyện, thầy kể một cái chuyện này nè. Hồi đó thầy còn học ở trong cái kêu là Phật học đường hồi xưa, cái thời đó học tăng vô kêu là mấy cái chùa mà để mà dạy về giáo lý đó, dạy cho các chư tăng á. Cái ông thầy giáo thọ của thầy đó, ông đang đứng ông giảng về thao thao bất tuyệt về cái tinh lý nhân quả, trời xui đất khiến làm sao đó. Thì bữa đó tôi ngồi trong cái đám này nè, học tăng đó, thì có mấy cái người bà mẹ, chẳng hạn như mẹ của thầy, chị của thầy, em của thầy đến dự thuyết. Thì trong đó một khóa học khoảng 300 chư tăng an cư kiết hạ. Thì ông giáo thọ này nổi tiếng, thầy cũng dám nói giờ ông qua đời rồi. Thì đang giảng như vậy thì có bà cụ trúng gió, bà cụ Phật tử dự thính á. Phật họ nấu ăn rồi lên nghe pháp, chư tăng học. Nhưng mà rồi cái ban nhà bếp mà nấu rồi họ ngồi họ ké. Thì bà nghe cái bà trúng gió, bà giật sao bà trúng gió về cái đè xuống cạo mà còn không hết, trưởng trắng luôn. Cái và thượng có chiếc xe Honda, cái thời đó có chiếc Honda 67 là quý lắm nha. Cái thời mà 68, 69 mà ai có chiếc Honda 67 đó quý như mình đây là cái lá xịt lần á. Thì bà thượng giảng sư có cái xe mới tinh nè, nghĩa là ta mới cúng, nghĩa là mới còn mang về mà ráp nữa, mới ráp để chạy lên. Thì bà thượng nói thôi lấy cái xe đó chở bà cụ đi đó. Thì vừa ngồi, thằng con thì ngồi trước để cái bà già ngồi giữa, thì sau có một người Phật tử kè coi như chở ba đó, chở vô trong bệnh viện. Chở vô sao nó vô tình sao không biết, nó vô ra cái nó để xe mới, nó lúc luôn luôn cui xe không đai, nó có cái chìa khóa này, nó rất dễ, nó bẻ cái cổ sao nó lấy đi. Thì khi mà đưa bà cụ vô trị xong hết bệnh rồi đó, là nhập viện tới chiều về, thì ông thầy cũng còn đang giảng cái khóa này. Về cái ông kia thất hả hải kêu xích lô đạp về, nó dạ bạch hòa thượng, cái xe cái hòa thượng mất rồi, thấy không? Ông thầy ông đang giảng về lý nhân quả, bài học nhân quả. Thì ông thầy giáo thọ đó cho mượn xe Honda viện cấp đang thiết pháp, ông bỏ cái pháp tòa nhờ Phật tử kêu đâu ông chạy đi tìm liền. Quý vị thấy không, ông đang giảng cái bài pháp nhân quả thì hỏi ra thì cũng có nhân có quả hết, nhưng mà thấy ông giảng được, nhưng mà đụng chuyện đó quý vị. Ông trời ơi, mồ hôi hột, trời cái xe này tôi mới vừa còn mang về như vậy đó, 37 ngàn, thời đó nó lớn lắm quý vị nhớ, 1968 là 37 ngàn, rất là lớn, là mẫu thân đó quý vị. Mà cái xe lúc đó là tôi nhớ cái xe không phải cái xe mà nó qua cái bình xăng 68 mà cái cổ cao á, cái xe đó đầu tiên 67 cổ thấp vậy nè. Mà ông chạy đi tìm lung tung, ông nói thôi thôi học tăng dẹp đi, tôi nhờ ai kêu không đau, ông chạy kiếm cái xe báo cảnh sát đó. Quý vị thấy không, nhân quả mà, nếu mà ông tin lên nhân quả thì ông tự tại đi. Ông đang ông giảng cho một cái khóa trường hạ, mà thời đó tôi ngồi tôi cười dưới này, tôi nói thiệt ông thầy này ông giảng sở quẻ sao lại mất cái xe cho Phật tử mượn đi khám bệnh mà bị làm để dễ, mà lúc đó ông quên hẳn ông đang là một cái vị giáo thọ dạy cho một cái trường hạ. Rồi cái chuyện một cái người Phật tử cũng tin sâu lý nhân quả cho mượn xe Honda chở người đi bệnh viện bị mất, vì tin sâu nhân quả nên không buồn mà còn an ủi người mượn xe. Có một cái ông đó, ông cũng bình Phật tử thường thôi, ông ngồi dưới này ông nghe ông thầy giảng, thấy không? Ông nghe ông thầy giảng, nhưng mà ông xảy ra, ông nói là cách đây 2 năm về trước, khi ông thầy ông chạy đi xôn xao rồi đó, ông thầy đi kiếm rồi đó, ông tăng ngồi đây xôn xao đó, thì ông này ông mới lên ông đứng nói, tôi nói cái chuyện này không có gì quan trọng hết đó. Cách đây 2 năm tôi ở Đà Nẵng, tôi cho người ta mượn một cái bà cụ á, bà cũng mượn cái xe để mà chở vợ, chở ví dụ như là vợ con đi vô bệnh viện sanh, thì cho mượn chiếc xe Honda mà tôi bị mất rồi. Vì tôi tin xấu lý nhân quả nên tôi không buồn, mà còn an ủi cái người mượn xe, có phước tảm tài vô phước tảm mạng, nhờ tôi bị mất xe mà vợ anh á được mẹ tròn con vuông, à, ông còn nói an ủi nữa thôi, tôi còn đấu nồi chè mà tôi an ủi cái ông rung lập cập luôn. Đó là một người Phật tử, họ tin sâu lý nhân quả, họ mất xe họ còn an ủi thôi anh à. Vợ anh chuyển bụng khó sanh quá, dính nội dở nóc nhà ra mà sanh không được á, mà mượn cái xe tôi đi, nhờ mất chiếc xe mà vợ anh để được thành cu mẹ tròn con vuông thôi, của đi theo người thôi, bây giờ tôi nấu chè an ủi hai vợ chồng đừng có buồn. Thì mình thấy một ông pháp sư nghe Phật tử mất xe thì bỏ mất tò chạy đi, còn một cái người Phật tử mà dám mất chiếc xe thì nói một câu an ủi, vì người ta tin sâu lý nhân quả, quý vị thấy không? Ừ. Ta nói nhờ tôi bị mất xe mà mẹ con của anh với vợ con anh được bác sĩ cứu sống, thôi đừng buồn. Cái xe Honda của tôi kinh Phật đã dạy, có thành thì có hoại, nó không mất trước thì mất sau, hơi đâu mà lo. Cho nên tu hành đến chỗ này thì mới thật là tin sâu lý nhân quả, lý vô thường. Cho nên chư tổ có dạy, cái chỗ mà người phàm thế gian sợ muốn chết thì bậc thánh nhân có cơ hội để giác ngộ, không sai, phải không? Cái chỗ mà người phàm sợ muốn chết á, thì cái bậc thánh nhân nhờ đó mà họ giác ngộ. Quý vị để ý một cái coi, thí dụ cái trường hợp cái ông Bàn Long Quẩn mà thầy giảng cách đây mấy tuần, do đại ngộ nên đem cả gia tài đổ xuống sông. Còn chúng ta thì sao? Nếu có gia tài vàng bạc cỡ như ông Bàn Long Quẩn vài trăm triệu cây thì thuê công ty gắn máy à lam, máy chụp hình, máy quay phim để mà bảo vệ, sợ nó mất thì sẽ chết theo nó. Vì thế cho nên bậc giác ngộ đại nhân thì do việc làm ăn bị thua lỗ mà nhận diện được lời Phật dạy, tất cả tài sản sự vật trên thế gian đều bị vô thường chi phối, nên dứt được tâm tham tiếp, tâm kiêu ngạo. Còn kẻ tiểu nhân vô minh thì than trời trách đất. Rồi bậc giác ngộ đại nhân khi bị ai phỉ báng thì lấy đó làm thước đo sự nhẫn nhục của mình. Còn kẻ tiểu nhân vô minh thì tìm cách ăn thua đủ. Đó, tóm lại, cho dù ngôi chùa tầm quyên của chúng ta tuần nào cũng tổ chức thuyết pháp Pháp Đại Thừa cho kinh Phật tử nghe, rồi ngày nào cũng tụng kinh sám hối, nhưng khi gặp đối diện với cảnh thuận và nghịch, chuyện phiền não trong chùa mà chúng ta không chịu, không nổi, chúng ta chỉ tu hoài hình tướng mà thôi, không gặp được kết quả thực sự như ý. Cho nên chỉ cần đại chúng tin sâu lý nhân quả, lý vô thường là chúng ta đã bớt khổ trong cuộc sống ở Ta Bà này rồi. Tôi cho thí dụ, đồ ăn chay của chùa còn dư, thầy trụ trì ra lệnh bỏ vào hộp tu go cho Phật tử đem về ăn. Ban nhà bếp vì còn là người phàm chứ không phải là cái máy móc computer, cho nên không thể chia đều 30% tu go giống nhau 100%. Có phần thì to, có phần thì nhỏ, có phần thì nhiều đồ ăn ngon, có phần thì nhiều đồ ăn không được như ý. Rồi 30 Phật tử lần lượt xuống lãnh phần ra về. Nếu người đời trước có phước thì nhận được cái phần đồ chay tu go hơi lớn, hơi ngon hơn. Còn mình đời trước thiếu tu ít phước cho nên nhận được phần đồ chay tu go hơi nhỏ. Người nào thấy được cái lý nhân quả như vậy thì không bị khổ, không bị phiền não. Còn trái lại thì gọi điện thoại khiếu nại thầy trụ trì là ban nhà bếp phe đảng, có tâm bất bình đẳng, trọng nhà giàu, khinh nhà nghèo, quý đệ tử ruột, chê điện đệ tử ghẻ. Nên thầy không làm, nếu thầy không làm sáng tỏ sự việc thì con thề từ nay sẽ bỏ chùa không đến tu nữa. Ai chết cho mà biết. Cái hạng Phật tử này nếu đem so sánh với ông Bàn Long Quẩn, quý vị thấy khác biệt như thế nào? Chứ đừng nói chi đến so sánh với Phật và Bồ Tát ngồi trên bàn này. À, quý vị thấy chưa? Cũng vậy, nếu quý vị làm việc trong tiệm neo, người thợ neo đời trước có gieo nhân tốt cho nên đời này gặp được khách sộp cho tiền tiết nhiều. Còn mình đời trước kém tu cho nên đời này sáng vào thì gặp con khách nó vô, nó đưa làm móng gãi, nó cầm len, nó bị phân gỡ, nó bị nghĩa là coi như bị liếp, rồi nó cho tiền tiết không cho mà nó còn giũa nữa. Ai hiểu được như vậy thì hết khổ, hết trách bà chủ là coi như là phe đảng. À, thương đệ tử ruột, thương thợ ruột mà ghét thợ, thợ làm bạc than, phải không mà cười đó cô. Cái phước người ta cũng làm một cái bộ đó mà nó cho 10 đồng, còn mình nó làm cho con đồng mà nó còn chửi lên chửi xuống nữa. Do cái phước thôi, nếu mà tin lý nhân quả là không có cái gì mà đau khổ, phải không? Khỏi có ganh tị. Rồi cùng làm trong hãng, người ta đời trước khéo tu cho nên đời này có phước, được chủ hãng cho làm việc nhẹ nhàng, lại ưu đãi cho tăng lương. Còn mình do đời trước thiếu tu cho nên bây giờ phải bị phân công làm những việc nặng nhọc mà chủ lại không ưa, không cho lên lương, ai hiểu được lý nhân quả như vậy thì hết khổ, hết ganh tị với đồng nghiệp. Đó là cái bệnh chung đó. Mình không có tin lý nhân quả. Mà cái bài lý học nhân quả là cái bài hạ đẳng nhất, phải không? Diệu trí đời trước cái gì không có tu, đời này phải 2 giờ sáng phải dậy, thức khuya dậy sớm rồi. Còn người ta có tu, người ta ta ngủ tới 8 giờ. Như Thành Tâm nó có tu, nó ngủ tới 8 giờ. Mà kêu nó ra cạo đá cái xe nó còn vô, nó làm mất giấc ngủ từ nó, phải diệu trí. Đó. Đó. Rồi ngồi cùng nghe kinh trong pháp hội này, cùng nghe pháp. Có người thì nghe 1 biết 10, có người đó thì nghe 10 không biết 1, là do lý nhân quả. Mà mình đừng có tâm ganh tị. Thời Phật còn tại thế, ngài A Nan là em chú bác của Phật, vừa đẹp trai, vừa có trí huệ phi thường, lại được làm thị giả của Phật. Sau khi Phật nhập Niết Bàn thì ngài lại là người tiên đọc lại những lời Phật đã thuyết để tạo ra những Tam Tạng kinh điển ngày hôm nay mà chúng ta còn học đây. Đó, cho nên có một số tỳ kheo chưa chứng quả, tâm ganh tị với ngài A Nan mà đi đến chỗ phỉ báng, nói xấu thì bị Phật vỡ là do nhân đời trước mà ngài A Nan có được như vậy. Ngài A Nan ngày xưa còn là một cái vị cư sĩ trong vô lượng kiếp, nuôi cho một cái chú sa di. Thầy có giảng rồi đó. Ổng bữa đó ổng đang đứng ngay cái tiệm ra tập hóa động thì thấy có chú sa di đứng khóc. Ông hỏi: "Này chú tiểu, đi tu mà sao còn phiền não khóc vậy? Thì chùa mà sao còn phiền não quá vậy?" Nó dạ. "Con khổ là vậy nè ông thầy á, ông bắt con phải học một ngày một bài kinh. Mà nếu con học thuộc kinh á thì con không đi khất thực được cho ông thầy. Mà có bữa nào con trả bài thuộc á thì ông thầy ông khen thì hai thầy trò bị đói. Còn bữa nào mà con bỏ, con không học bài mà con đi xin đồ ăn á, có đồ ăn ngon về thì hai thầy trò no mà con lại ông thầy không vui. Thì con không biết làm sao mà cho nó dạng tò, ông thầy cho bài bắt phải học, mà học thì không có thời gian đi xin ăn. Thì ông thầy ổng vui là con thuộc bài thì thầy trò bị đói. Mà con đi xin ăn thầy trò no thì con không thuộc bài thì ông thầy ổng buồn." Thì ngài A Nan lúc đó là tiền thân một ông trưởng giả phát nguyện: "Kể từ nay tôi nguyện nuôi cho ông khỏi cần đi xin, tới giờ ông cái nhà học kinh đi, tới giờ lỡ đây lấy 2 phần về cho thầy ông ăn và ông ăn. Mà nguyện á đời sau cho tôi nghĩa là được thông minh, ông học được kinh nào là tôi cũng được cái phần đó. Do đó cái phước mà nuôi cho một người ăn học để sau này chú Sa Di trở thành một vị hòa thượng, một vị pháp sư độ sanh, thì ngài A Nan kiếp này được trí huệ và học một biết 10 chứ không có cái gì hết." Quý vị hiểu thầy nói không? Những ông chưa chứng quả thì ganh tị, mà người đã hiểu rồi thì không ganh tị. Đó. Rồi cái chuyện ngài La Hầu La mới 7 tuổi, vợ của ông Cấp Cô Độc, do ổng cúng cho tiền, ổng mua đất của tỉnh xá của Thái tử Kỳ Hòa, ổng bỏ ra 1 triệu lượng vàng ổng mua, ổng trải hết cái đất ổng mua 100 mẫu. Bà vợ thù oán chồng bỏ tiền ra cúng chùa nhiều thì vợ đau khổ, vợ ghét Phật. Ngài Cấp Cô Độc nhờ bà, nghĩa là đi chùa bà không đi, rồi nhờ Phật lại thuyết pháp, bà bịt mắt, bà không muốn nhìn Phật, thì Phật mới hiện trong mỗi ngón tay bà bịt thì có Đức Phật. Thì Phật nói, bà nói Phật là dùng tà thuật thành Phật không giảng được. Ngài Mục Kiền Liên là người thần thông số 1, lại hỏi: "Vì bà có quy y không?" "Dạ không quy y." Ngài mới làm thần thông nào cho cái nhà của bà quay vòng vòng như cái bánh xe. Bà chống mặt, bà sợ sập nhà, mà nói: "Dạ tôn giả ngừng thần thông con quy y." Ngừng lại, bà nói không quy y, cứ làm vậy đó. Mà bà cứng đầu lắm à, rồi sai hết 1250 vị độ không độ được. Phật nói: "Xin lỗi trưởng giả Cấp Cô Độc, bà này không có duyên với Phật pháp, thành ra Phật giáo chỉ độ người hữu duyên, cái người vô duyên là không cách nào độ được." Thì bữa đó tình cờ ngài La Hầu La ngài đi khất thực, mà ngài mới 7 tuổi à, ngài đi sau lưng ngài Xá Lợi Phất, đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là còn thanh niên, từ nhỏ xuất gia thành không biết nuôi con, chứ cỡ mà nuôi con như mà chú ông Tông Trí thì chắc là coi như ngon lành lắm, biết lo. Ông Tông Trí sau này là hòa thượng là biết đút cho đệ tử ăn, còn cái thứ này là coi như là mấy ông mà từ nhỏ lên tôi đâu có biết thương con đâu, phải không? Cỡ như ông Tông Trí là bảo đảm, mà coi như đệ tử ông Tông Trí sau này là coi như thỏa mãn, phải không? Thầy lo cho đầy đủ. Thì coi như vậy đó, là vô đi khất thực thì người ta cúng, đã cúng cho Xá Lợi Phất là cái người đại đệ tử có phước, còn ông chú tiểu bây giờ đâu có cúng nhiều đâu, cúng hòa thượng thượng tọa mới có phước. Thành ra bữa đó ngài Xá Lợi Phất được ta cúng cho 1 tô cà ri, 1 tô canh, 1 tô lẩu ngon lành, còn ngài La Hậu La 7 tuổi cho được con củ phai. Thì bữa đó ngài Xá Lợi Phất ngồi gốc cây ăn, mà lực ngày xưa tới 12 giờ là không có được ai cúng nữa. La Hậu La ngồi cái đối diện ăn, thì Xá Lợi Phất ăn xong cái tự nhiên đau bụng, ăn xong cái ói rồi hết, thì chạy về tăng, chạy về trong tịnh xá mới báo cho người Y Kỳ Hòa, cái nói xin Đức Thế Tôn cho gặp người Y Kỳ Hòa để con xin thuốc, con uống, con ăn gì xong con ói hết. Cái Đức Phật có thần thông, Phật biết: "Xá Lợi Phất, bữa nay ông đồ ăn trúng độc phải không? Dạ đâu có, tại vì cái món ăn này đó là con cũng ăn, một Kiền Liên cũng ăn, ngài Ca Diếp cũng ăn, mà có mình con trúng à. Nói ngươi ăn á, nhưng mà La Hầu La nó ngồi nó chửi lầm bầm, nó nhảm trúng độc sao được, thấy không? Nó ăn mà nó rủa, thầy thì ăn, thì lúc đó La Hầu La đứng ở dưới ngài mới đưa tay, dạ Thế Tôn đừng nói con không có rủa, con thọ sa di rồi, nhưng mà con hỏi Thế Tôn nè, đứa con nít cần đồ ăn hay là người lớn cần đồ ăn đây? Cái Đức Phật nói đương nhiên đứa con nít cơ thể nó cần cái chất bổ để nó lớn. Cũng vậy, Xá Lợi Phất cái trưởng lão là thầy của con, người ta cúng ngài đó 3 tô cà ri, 2 tô bún bò, 1 tô nghĩa là bún măng, mà con cúng có 1 củ khoai, trong khi ngài Xá Lợi Phất thì sắp chết rồi đâu cần ăn nhiều, mà con đứa nhỏ 7 tuổi con cần ăn là cúng có 1 củ khoai à, con không rửa sao được? Phật nói phải, cái lúc ngày Xá Lợi Phất hèn chi tôi ăn đồ này siêu vô, tôi ăn nó không tiêu, phải không? Nhớ nhà bữa nào mà mình ăn á, bữa nào mà tôi mà ăn ở trên này mà ngon á, phải dọn dưới không nó rửa tôi cũng không tiêu đó. Nhưng mà cũng chạy cực mệt lắm á. Thì như vậy quý vị thấy, cho đến ngày La Hầu La bữa đó ngài cũng bị rủa, thì nói cái câu chuyện mà đi độ bà kia đó, thì ngày hôm sau là ngài không thèm đi Xá Lợi Phất nữa, ngài đi mình, ngài tưởng là đi chung với bà này, đi chung với cái ông này khổ quá, ông không có để ý tới mình, thì lang thang tới bữa là cũng không có người ta cúng, đói quá đứng ngay trước cổng của bà Tóc Cô Độc đó, khóc. Thì bà nghe tiếng nít khóc, cái bà nói gia nhân ra coi coi ai khóc ở dưới cổng nhà mình vậy. Cái gia nhân ra nó dạ có thằng thầy chùa con nó đứng khóc dưới á. Mà bà Cấp Cô Độc bà giận lắm, bà nói ta đã giận rồi, trừ khi mà có chồng ta là ông Cấp Cô Độc ở nhà đó thì muốn cúng dường thì cúng, còn bữa nay chồng ta đi xa rồi, vô trong kinh để mà gặp vua, có chuyện thì thấy thầy chùa là đuổi thầy chùa xịt chó. Thì nó dạ cái thằng thầy chùa này nó nhỏ mà mặt mày sáng sủa, nó còn không nở sủi chó cắn. Thì bà nghe và bà ra bà nhìn, bà trên lầu bà nhìn xuống thì vừa thấy mặt La Hầu La là bà thường. Tại sao? Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đẹp không quý vị? Phật rất là đẹp trai. Công chúa Yayudhara là một vị công chúa đẹp nhất của cái thời Phật. Cha đẹp, mẹ đẹp thì đương nhiên con đẹp rồi. Bà nhìn xuống bà thấy bà thương quá. Bà nói con nhà ai mà ông Phật cũng dụ dỗ mà đi nắng và mưa vậy nè. Đã dụ cái ông Phật này là già không nhỏ mà bỏ, già không bỏ mà nhỏ không tha. Dụ cho ông chồng tôi á, lấy vàng ra cúng hết cái tịnh xá làm tôi nghèo. Rồi dụ con người ta mặt mày giờ này mà bưng cái bình bát đi giăng nắng, đầu thì đội trời mà chân đập đất. Cho bà nói gia nhân dẫn nó xuống đây coi. Cái mở cửa dẫn vô cái hỏi con làm gì con khóc đó con? Dạ con đói bụng quá. Bà nói đói bụng bà nghe bà còn giận nữa. Bà nói hồi sáng giờ không có ăn gì hết hả? Dạ không. Cái bà kêu gia nhân dọn cho nó một mâm đồ ăn. Thì ra La Hầu La mừng lắm, leo lên ngồi trên bàn ăn. Vừa ăn xong cái bà hỏi vậy chứ con cái nhà ai mà ông cụ Đàm ổng bỏ bùa mê thuốc lú gì mà giờ này bỏ cha bỏ mẹ mà ôm mình bắt đi lang thang ngoài đường. Nói, dạ không có ai bỏ bùa, con là con ruột của ông Phật á. Cái ông nói nghe nói tưởng con người dân thì còn giận ít, mà con ruột của mình còn giận nhiều, phải không? Đâu có tệ như ông Tông Trí vậy, phải không? Ông Tông Trí mà đi tu là phải cho con mình ngồi trên chứ, chứ đâu có cho mà con này đi nói vậy. Đó cái nói giờ con không biết, hỏi tại sao con không ở nhà làm vua, ba con làm vua đi tu thì cái ngôi đó là phải nhường lại cái ngôi vua cho con, tại sao con lại đi? Nó dạ không biết, cái ngày mà ba con chứng đạo gì đó về hoàn thành thăm mẹ con thì mẹ con dặn nói nè, nhớ nha, cái ông ba con là cái ông mà cao nhất ở trong đoàn đó, đi có hào quang đẹp nhất á, khi mà ông về hoàng cung là con phải xin cái gia tài nha, nhớ nè. Mà bà Yayudhara bà xin gia tài là xin nhường lại cái ngôi vua. Thì La Hầu La nó con nhớ rồi, nhớ nha. Thì lần đầu tiên Phật vừa bước về cái cổng tịnh xá để mừng vua tịnh phạn đó, thì La Hầu La chạy lăng tăng là giật áo. Dạ, ông ơi ông là phải ba của con không? Thì cái Phật nói à, La Hầu La đó hả, không ngờ mới đây mà 7 năm con đã biết đi rồi, con đã lớn như vậy rồi. Cái nói à, con hỏi Như Lai có phải ông là ba tôi? Nó dạ đúng, Như Lai là ba của con. Cái hỏi là mẹ con có dặn á là khi nào gặp ba đó là phải xin cái gia tài, vậy ba nhớ cho con cái gia tài đi. Thì La Hầu La 7 tuổi khi nghe nói gia tài là nói vậy thôi. Cái ngài nói à đúng rồi, A Nan, Xá Lợi Phất lại đây, ba có 2 cái gia tài, một cái gia tài là do ông nội ba của ta là vua Tịnh Phạn giết bao nhiêu là mạng, nhất tướng công thành dạng lính thô, nghĩa là phơi xương. Thì bây giờ đó một cái gia tài mà phải giết người, rồi một cái gia tài mà phải tranh đấu, rồi phải dùng lính mà đi xâm chiếm để đoạt được cái quốc gia này, và một cái gia tài là do chư Phật để lại hạnh phúc, nghĩa là thương yêu và từ bi hỷ xả, đi tới đâu thì đem ăn lạc, cái đó không bị ai giết hết á. Còn một cái gia tài mà giao lại con đi đâu là phải có lính ngựa mới nó bắn á, phải không? Với ông bớt thì đi đâu bị bắn á. Còn gia tài như chư phụ đây cũng như là Đức Phật đây là ngồi và rừng ngủ cũng ai cộm cốp gì đâu có gì đâu, chỉ có cái bình bát với cái y, còn muốn cái nào? La hầu la nó cái nào cũng được, mà cái nào đừng bị ai giết là con lấy, phải không? Nghe nói sợ rồi. Thì Phật nói rồi đó, nó thích lấy cái gia tài mà an lạc không bị ai giết. Xá Lợi Phất cho cạo đầu, là kêu cạo đầu đứa con liền. Thì ngày La Hầu La bà vợ đó, vừa thấy La Hầu La quỳ xuống á, và Vua Đà La mới khoan, xin Đức Thế Tôn phải ngưng cái dao cạo tóc lại. Tôi xin hỏi Thế Tôn, tôi về làm vợ ở dòng họ Thích này, làm dâu dòng họ Thích này, tôi có lỗi gì hay không? Phật nói, Gia Vua Đà La, nàng không có lỗi. Không có lỗi tại sao mà giờ ngài ông bỏ thành ông ra đi á, tôi đó là được 7 dương công công tử cưới làm vợ, ông là cái người giỏi nhất, thi cung, thi thơ, cầm kỳ, thi họa, ông giỏi, do đó cha tôi mới gả cho ông để làm dâu của dòng họ Thích. Rồi ngày nữa đi, ông không nói một lời, ông bỏ mẹ con tôi đi, 7 năm nay về thì ông lại dẫn con tôi đi cạo đầu, là ông còn có lương tâm con người không? Phải không quý vị? Cỡ quý vị cũng làm vậy thôi. Thì Phật nói này, bà quên rồi, bà không có nhớ cái lý nhân quả. Tôi nhắc cho bà một tiền kiếp nè, bà là bà Gia Du đó, tôi không có nhớ gì hết, tôi chỉ nhớ hiện tại tôi là vợ của ông mà tôi không có lỗi. Tôi làm dâu á, khi mà tôi nghe tin ông ở trong rừng, ông ăn một ngày một hộp á, thì tôi ở đây tôi cũng ăn cạo lứt muối mè, phải vậy trong để cho tương xứng với cái công đó. Tôi nghe nói ông ngủ dưới đất trong rừng, tôi dưới này tôi không ngủ giường cao chiếu rộng đó, tôi giữ trọn. Rồi tôi làm dâu, tôi làm con bưng cơm hầu nước cho vua Tịnh Phạn và bà Di Mẫu, không thiếu một cái đạo vô con, dạy dỗ con ông nên người. Tới ngày hôm nay 7 năm về ông chưa có dạy con tôi một cái bài học gì, chưa truyền gia tài, thì ông này nói là đem cái gia tài của mười phương chư Phật bắt nó cạo đầu, là ông còn có lương tâm không? Để rồi đây nó là một thái tử, nó phải đi ăn xin như ông hay sao? Phải không? Cho nó đi, nó là thành ăn mài mà ông, thành ông vua biết thành ăn mài mà ông nói nhà nghe được. Thì Phật nói, nhà ngươi không có tin lý nhân quả. Bây giờ ta nhắc lại một tiền kiếp nè, thời Phật quá khứ, ta đi Phật Ca Diếp ra đời, thì lúc đó ta đi nghe Đức Phật đang thuyết pháp, ta đi mua hoa, thì cô là cô gái bán hoa, mà ngày đó Đức Phật mở cái pháp hội, người ta mua hoa hết trọi rồi, cô còn lại 7 cái đó hoa hồng, thì ta mới lại, ta nói bây giờ chia lại cho ta đi, bán giá nào ta cũng mua, ta lúc đó ta đã có tiền, thì ta muốn cúng dường Phật, thì cô thấy ta đẹp trai, tướng hảo quang minh, thì cha nói thôi bây giờ tôi sẽ tặng cho ông 7 đó hoa này, nhưng mà với điều kiện là kể từ nay đời đời sanh chút nào tôi cũng đều làm vợ ông hết, chịu không? Tức là cô gái này thấy Phật đẹp trai cái thời đó, cái tiền phiếp á, thì cổ mới tán, có nói giờ tôi cho có ông 7 đó hoa này, nhưng mà cúng chia phước, nhưng mà nguyện đời đời kết tình phu thê. Thì ta trong cái tiền kiếp đó, ta trả lời như thế này: tôi là cái người đang tu hạnh Bồ Tát, mà Bồ Tát á, thì xin cái gì tôi cũng cho, trừ cha mẹ tôi không dám cho thôi, còn những cái vật vợ con tài sản, tất cả cái gì trên người tôi cho, trừ cha và mẹ tôi không được cho thôi. Thì cô có chịu không, mai mốt làm vợ tôi á, mà ai á xin vợ tôi cũng cho vợ, bố thí vợ, mà xin con tôi bố thí con, mà tôi muốn đi tu hồi nào tôi đưa hồi đó. Thì bà này bà nói cái gì cũng được, miễn em được làm vợ anh thôi. Thì do một cái nguyện đó, thì do Đức Phật nhận 7 đó qua, và hai người đến pháp hội nghe Đức Phật Ca Diếp thuyết pháp và phục nguyện giái Đức Phật để mà cho mình được cái ước nguyện vậy. Do đó từ khi Đức Phật Ca Diếp nhập diệt tới bây giờ 500 đời, Đức Phật và Gia Du Đà La đều là vợ chồng, thấy không? Giờ này bà nhớ là cái chuyện cũ đi, cái nhân quả đời trước bà hứa, tại sao bà quên vậy? Bà lại trách tôi. Thì lúc đó Phật mới dùng thần thông, Phật điểm trên đầu bà Gia La Du Đà La, bà thấy cái bà nhớ là tiền kiếp, thì bà hết giận. Tại vì mình nhớ được rồi, nhớ là mình có hứa cho làm sao giận. Nhưng mà nói nè, tôi nhìn thấy tướng tăng đoàn của Phật á, ông Xá Lợi Phất á, là cũng là không có vợ mà đi tu. Rồi á, ngài A Nan cũng là còn độc thân mà đi tu, không có ông nào á mà biết nuôi con nít hết á. Thành ra làm ơn Thế Tôn để ý giùm cho La Hầu La, nó là công tử, nó là hoàng thái tử. Hồi xưa đi ra ngoài đường là đi trên những cái thấp voi, có người hầu kẻ hạ, mà bây giờ đầu thì đội trời, chân thì đi chân không, mà ôm cái bình bát. Thì làm ơn Phật để ý giùm đựng cho ra nắng, rồi nó mũi cắn, rồi sổ mũi nhức đầu vậy đó, coi như là người mẹ thương con, nhưng mà cũng khóc rồi cho cạo đầu. Thì cái bữa đó mà vô thì nó kể là cuộc đời La Hầu La như vậy. Cho tới bữa đó vô tới nơi thì mới nãy giờ La Hầu La kể lại cho bà Cấp Cô Độc nghe, là thầy kể cho quý vị nghe phải không? Thì kể hết cuộc đời thì bà Cấp Cô Độc bà nói: thế ra là nhân quả hay như vậy đó hả, con mới đi cho con phải Phật gà nghe nó không. Thì La Hầu La kể bóc bổ những cái gì mà nghe được từ khi mà cha mình về kể, thì giống như thầy kể được cuộc đời cho của La Hầu La cho quý vị nghe. Bà Cấp Cô Độc nghe xong vậy rồi đó, thì bà nói: đặc biệt cho con nha, con kể chuyện hay quá, ngày mai con đừng có đi xin ăn đâu hết, con chờ con đi lủi thủi làm sao đó. Rồi bà mở sẵn cái cửa nhỏ hậu có chỉ cửa này đặc biệt ha, con chui vô đây bà cho ăn, kể chuyện cho bà nghe, mày kể chuyện hay quá phải không. Cái bắt đầu ngày mai La Hầu La cũng xem cái đợt cái đòi tội gì phải đi, bà Cấp Cô Độc bả là đãi mâm cao cổ đầy chui, đi lén lén đến đi sau lưng rồi cái chui cái lỗ chó vô cái bà làm mâm. Nói bữa nay có chuyện gì kể nó, dạ con chỉ biết có cái chuyện cuộc đời con, giờ con đâu có biết pháp gì đâu kể. Vậy chứ ông Phật ông kể cái gì tổng? Thì bắt đầu nghe Phật kể 12 nhân duyên, ông cũng kể 12 nhân duyên. Rồi kể tứ coi như là tứ diệu đế, ngài cũng kể là tứ diệu đế nghe, sao ngài kể lại gì hết á. Thì nghe đâu từng cái là bà giác ngộ. Bà tự nhiên mà cái duyên lành bà chứng quả, bà chứng tu đầu hoàng. Bữa đó cái bà nói thôi bữa nay bà hiểu rồi, bà lâu nay bà có cái thái độ mà bà khinh thường Phật là do bà thiếu cái duyên lành, và bà có cái duyên gặp con nghe con kể lại cái chuyện pháp. Con không kể mà bà còn được như vậy, nếu mà được Phật kể chắc là lợi lắm. Thôi bữa nay con đưa bà vô xin sám hối đi, chứ bây giờ trong 1200 năm ông gì ông Tăng á, bà nào á, ngài người nào trong đó bà cũng chửi hết rồi. Ông Phật bà cũng chửi, chỉ có con là thân nhất, con đại diện nói dùm cho bà đi. Thì bữa đó La Hầu La đi sớm lắm, 9 giờ vô dẫn bà cấp cô đồng và đi theo với 500 tỳ tùng, bà chở xe mâm cao cổ đầy để làm một bữa lễ vô xin lỗi Phật. Thì Phật có thần thông hồi biết trước, Phật nói A Nan, bữa nay Như Lai sẽ ngồi tại nhà có đại thí chủ đi cúng mà khỏi cần đi khất thực. Thì A Nan, ủa con không nghe vô Ba Tương Đặc nó cúng, không nghe vô Bình Sa Dương nó cúng, mà sao bữa nay lại có một cái bữa ăn? Phật nói ậy, bữa nay có một người đại thí chủ vô cúng. Thì đúng 11 giờ La Hầu La dẫn bà cấp cô độc đi sau lưng tới nhờ thắp nhang đảnh lễ lại Phật Ba Lại, làm một cái mâm va hương đó, và con xin, con là vợ cấp cô độc, lâu nay con phỉ báng Thế Tôn vì con không hiểu, nhờ La Hầu La giáo hóa mà ngày nay con có lòng tin tâm bảo, xin Thế Tôn nhận ba lễ này xin sám hối, và con xin hướng về 1250 vị thánh tăng sám hối những cái tội đã chữ các ngài mà làm cho các ngài khổ sở mà độ không được con. Thì bây giờ á, con làm một cái mâm họ bắt quan tay, xin chư tăng hứa khả ăn mà để tha cái lỗi cho con. Thì trong cái lúc ăn là người ta xù xì, ta nói trời ơi Phật độ không nổi, thành thông như thành một kiền liên, ba xuống địa ngục lên thiên đường độ không nổi, rồi thuyết pháp như A La Lực độ không được. Mà cái ông La Hầu La này có 7 tuổi rồi, chuyên môn nghĩa là cái ngồi cào rào mà ăn không được no là coi như mà rủa mấy ông thầy không, làm cho mấy ông thầy nghĩa là sinh bụng là đau bụng vậy mà độ được. Phật mới nói mấy ông không có tin lý nhân quả, vì 500 đời bà cấp cô độc là mẹ của La Hầu La, do gặp lại cái tình xưa nó sống lại, thành ra giờ này làm duyên để mà độ nhau. Khi lý nhân quả quý vị thấy nó hay không? Không phải khi khổng hay không, quý vị tập trung ngồi đây nghe thầy thuyết pháp, trong nhiều đời quý vị đã từng mẹ cha và đã từng là đệ tử của thầy rồi, thành ra cái tình xưa nó gặp là nó đưa đẩy lần lần nó đến. Cũng như cái hương linh ông Ngọc Thành đây, không phải là đời này nhiều người nói như dự tỉnh ông này hồi đó ông còn sống.